Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Ngân hàng Westpac sẽ đóng cửa 20 chi nhánh ở các vùng ngoại ô và vùng hẻo lánh. Hãng tin Yahoo News cho hay, Ngân hàng Westpac đã tuyên bố sẽ đóng cửa 20 chi nhánh ở các vùng ngoại ô và vùng hẻo lánh tại 4 tiểu bang của Úc, bất chấp lời kêu gọi của Thượng viện Úc về việc các ngân hàng nên tạm ngừng thực thi quyết định đóng cửa các chi nhánh. Ngân hàng Westpac đã thông báo sẽ đóng cửa các chi nhánh trên khắp các tiểu bang Queensland, Victoria, New South Wales và bang Nam Úc trong năm nay, trong bối cảnh Thượng viện đang thực hiện một cuộc điều tra nhằm xem xét các tác động của quyết định đóng cửa chi nhánh ngân hàng đối với các cộng đồng ở vùng nông thôn. Phần nửa trong số các chi nhánh sắp bị đóng cửa nằm ở các khu vực nông thôn và khu vực hẻo lánh. Thông báo mới này được đưa ra chỉ một tuần sau khi Thượng viện khởi động một cuộc điều tra về lý do tại sao các ngân hàng đóng cửa các chi nhánh ở khu vực hẻo lánh với tốc độ quá nhanh và hậu quả đối với người dân và cộng đồng của họ. Chủ tịch Ủy ban Giao thông Vận tải và Nông thôn thuộc Thượng viện, Thượng nghị sĩ Matt Canavan đã yêu cầu các ngân hàng tạm ngừng thực thi quyết định đóng cửa để cho thấy họ đang tiếp cận cuộc điều tra một cách có thiện chí. Ngân hàng Commonwealth Bank đã tạm ngừng việc đóng cửa các chi nhánh trong thời gian điều tra. Song, ngân hàng Westpac không tuân theo yêu cầu của Thượng viện. Phát ngôn viên của Westpac cho rằng, đợt đóng cửa mới nhất là do việc sử dụng các chi nhánh ngày càng giảm. Tuy nhiên, phía ngân hàng sẽ hỗ trợ tìm việc làm mới cho nhân viên tại các chi nhánh bị đóng cửa. Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắn sau khi một vụ cướp xe hơi xảy ra ở vùng Norland vào chiều ngày 17 tháng 2. Cảnh sát cho biết một vụ cướp xe đã xảy ra trên đường Alna Street vào khoảng 3 giờ 50 phút chiều hôm đó. Trong vụ việc này, một cụ ông 70 tuổi đã bị đe dọa bằng súng và bị lôi ra khỏi chiếc Holden Commodore của mình. Tên cướp đã bước vào trong chiếc Holden và phóng xe tẩu thoát. Song, nạn nhân đã báo tin cho cảnh sát. Chiếc xe bị đánh cắp được phát hiện trên đường Warrawee Avenue vào khoảng 4 giờ 25 phút chiều cùng ngày. Cảnh sát đã tiếp cận và đối mặt với tên cướp có mang súng, và người này sau đó đã bị cảnh sát bắn. Tên cướp đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Bất cứ ai chứng kiến hoặc có camera ghi hình vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Úc sẽ thiết lập chương trình di chuyển lao động Úc ở Thái Bình Dương để tăng số lượng lao động nhập cư lâu dài và tăng cường quan hệ với khu vực Thái Bình Dương. Từ tháng 7 năm nay, mỗi năm sẽ có 3.000 chỗ dành cho những người tham gia đủ điều kiện từ các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương và Đông Timor, và họ sẽ có cơ hội được nộp đơn xin thị thực vĩnh viễn ở Úc. Bộ trưởng nhập cư Úc, ông Andrew Gillis, đã công bố đề xuất này vào hôm 16 tháng 2, đồng thời cho biết đề xuất này sẽ thúc đẩy di cư lâu dài từ khu vực Thái Bình Dương đến Úc và xây dựng mối quan hệ gắn kết hơn với khu vực Thái Bình Dương. Ứng viên nộp đơn thành công sẽ có thể đưa các thành viên gia đình sang Úc và sống ở bất cứ đâu tại Úc, nếu họ nhận được lời mời làm việc và vượt qua các bài kiểm tra về sức khỏe, tính cách và tiếng Anh cơ bản. Ứng viên sẽ phải ở độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Các suất thị thực bổ sung sẽ nằm ngoài chương trình di trú chung hàng năm của Úc và không làm ảnh hưởng đến chương trình này. Hãng tin Yahoo News đưa tin, công ty viễn thông lớn nhất của Úc là Telstra đã tăng cổ tức tạm thời sau khi công bố lợi nhuận nửa đầu năm tăng vọt, song cũng cảnh báo về chi phí tăng và doanh thu cả năm tăng ít hơn. Vào hôm 16 tháng 2 vừa qua, Telstra đã báo cáo lợi nhuận ròng là 934 triệu đô la trong 6 tháng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tăng 25,7% so với năm trước. Tổng thu nhập của công ty này trong nửa đầu năm tài chính đã tăng 6,4% lên 11,58 tỷ đô la nhờ đà tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh điện thoại di động và thương vụ mua lại công ty viễn thông Digicel Pacific. Thu nhập cơ bản trước lãi vay, thuế và khấu hao đã tăng 11,4% lên 3,9 tỷ đô la. Cổ phiếu của Tesla đã tăng giá sau khi những thông tin này được công bố. Doanh thu trong mảng kinh doanh điện thoại di động của Tesla tăng 9,5% lên 5,1 tỷ đô la và vẫn là mảng đóng góp lớn nhất vào thu nhập của công ty này. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 3,5% lên 3,7% trong tháng 1 năm nay và 11.500 việc làm đã bị cắt giảm trong nền kinh tế. Hãng tin Yahoo News cho biết, tỷ lệ người tham gia vào lực lượng lao động đã giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 66,5%, theo dữ liệu việc làm của Cục Thống kê Úc trong tháng 1. Người đứng đầu bộ phận thống kê lao động của Cục Thống kê Úc, ông John Jarvis cho biết, trong bối cảnh số người có việc làm giảm khoảng 11.000 người và số người thất nghiệp tăng 22.000 người, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,7%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp số lượng việc làm giảm, theo sau sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong năm 2022. Trong tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 3,5%, với 14.600 việc làm bị cắt giảm trong nền kinh tế. Tỷ lệ người tham gia vào lực lượng lao động giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 66,6% trong tháng cuối cùng của năm 2022. Dữ liệu việc làm hiện đang được Ngân hàng Trung ương theo dõi chặt chẽ vì mối quan hệ giữa thị trường lao động thắt chặt và mức lương cao hơn có thể dẫn đến lạm phát. Những người lái xe đã có bằng lái và người đang học lái xe ở Victoria sẽ phải tấp xe vào lề và đậu xe thì mới được thay đổi bài hát đang phát trên điện thoại di động, theo như những thay đổi nghiêm ngặt được thiết kế để giảm số vụ tai nạn đường bộ. Từ ngày 31 tháng 3 năm nay, những người lái xe có đầy đủ giấy phép cũng sẽ bị cấm chạm vào các thiết bị cầm tay không có dây kết nối, bao gồm điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay, trừ khi xe hơi đã dừng và tắt máy. Hãng tin Yahoo News cho biết, những người lái xe sẽ bị cấm để thiết bị di động lên đùi hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể, trừ khi thiết bị di động đang được đặt trong túi, và không được đưa thiết bị di động cho người khác hoặc nhìn vào thiết bị di động mà người khác đang cầm. Đối với các thiết bị được gắn, đeo hoặc được tích hợp sẵn, người lái xe có đầy đủ giấy phép không được vuốt để xem tin nhắn hoặc sử dụng mạng xã hội, email hoặc xem hình ảnh. Các hành động khác như chơi game hoặc mở video, thực hiện cuộc gọi video và nhập văn bản, số hoặc ký tự đều bị cấm theo các quy tắc mới. Những người học lái xe cũng sẽ bị cấm hoàn toàn việc sử dụng các thiết bị di động khi đang di chuyển trên đường, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Chú ý! Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131-450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Giành quyền đăng cai Thế vận hội năm 2032, thành phố Brisbane của bang Queensland đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để đảm bảo các tiêu chí tổ chức một kỳ Thế vận hội mùa hè thành công. Chính phủ liên bang và chính quyền bang Queensland hôm 17 tháng 2 đã công bố kế hoạch chi 7,1 tỷ đô la để xây mới các địa điểm mới và nâng cấp các công trình phục vụ cho việc tổ chức Thế vận hội mùa hè tại Brisbane năm 2032. Thậm chí không cần đến sự hỗ trợ trong tương lai từ Ủy ban Olympic Quốc tế. 16 địa điểm mới hoặc nâng cấp sẽ là sự kết hợp đầu tư từ ngân sách quốc gia và nguồn kinh phí của bang Queensland. Ngoài ra, chính phủ liên bang sẽ cung cấp kinh phí 2,5 tỷ đô la để xây dựng nhà thi đấu Brisbane có sức chứa 17.000 chỗ ngồi và sẽ hoàn thành vào năm 2030. Chính quyền bang Queensland sẽ tài trợ 2,7 tỷ đô la để xây lại sân Gabba. Hiện tại, Queensland đã có khoảng 80% hạ tầng đảm bảo cho Thế vận hội và việc đầu tư xây dựng và nâng cấp này có lợi ích lâu dài về kinh tế, xã hội và thể thao, cũng như góp phần làm thay đổi cảnh quan của Brisbane. Thế vận hội mùa hè năm 2032 dự kiến sẽ mang lại 5,54 tỷ đô la cho nền kinh tế và phúc lợi xã hội của Queensland và hơn 12 tỷ đô la cho nền kinh tế Úc. Cảnh sát bang New South Wales hôm 17 tháng 2 thông báo đã bắt giữ hai người đàn ông và thu giữ 60 kg ma túy đá sau một cuộc truy đuổi trên đường cao tốc tại phía nam bang New South Wales. Cảnh sát cho biết, lượng ma túy đá thu giữ này có giá chợ đen ước tính 15 triệu đô la. Trước đó, vào sáng ngày 16 tháng 2, cảnh sát phát hiện một xe chở khách chạy với tốc độ 144 km/h trong khu vực chỉ được phép chạy tối đa 110 km/h trên đường cao tốc Hume Highway ở Templon. Cảnh sát đã chặn chiếc xe lại và phát hiện nam tài xế dương tính với ma túy. Sau đó, người này đã phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường, dẫn đến một cuộc truy đuổi của cảnh sát. Người lái xe khoảng 30 tuổi và một nam hành khách 27 tuổi sau đó đã bị bắt giữ. Ngoài lượng ma túy vừa nêu, cảnh sát còn tìm thấy một tạp chí giới thiệu về súng trường và một số đạn trên xe. Cả hai người đàn ông bị buộc tội tàng trữ ma túy và buôn bán ma túy với số lượng lớn. Ngoài ra, người lái xe còn đối mặt với các cáo buộc lái xe với tốc độ cao, lái xe trong thời gian giấy phép bị đình chỉ và trốn chạy khỏi cảnh sát. Cả hai đã bị từ chối bảo lãnh để xuất hiện tại tòa án Young Local Court vào hôm 17 tháng 2. Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ thăm Ấn Độ vào ngày 8 tháng 3 tới, hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thủ đô New Delhi, thăm thành phố Ahmedabad và chứng kiến trận đấu Test Cricket giữa hai đội tuyển Ấn Độ và Úc tại sân vận động Narendra Modi. Đây là chuyến công du đầu tiên đến Ấn Độ kể từ khi ông Anthony Albanese lên nắm quyền thủ tướng vào tháng 5 năm 2022. Vào hôm 18 tháng 2, phát biểu trong buổi tiếp Ngoại trưởng Ấn Độ tại Sydney, Thủ tướng Albanese khẳng định mối quan hệ giữa hai nước ngày càng chặt chẽ. Ông cũng khẳng định mong muốn củng cố quan hệ kinh tế cũng như trong lĩnh vực an ninh. Theo kế hoạch, trong năm nay, Thủ tướng Anthony Albanese cũng sẽ đến New Delhi của Ấn Độ vào tháng 9 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ấn Độ và Úc đều là thành viên nhóm bộ tứ cùng với Mỹ và Nhật Bản. Úc sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 5 của các nhà lãnh đạo bộ tứ trong nửa đầu năm nay. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã chào đón người đồng cấp Vanuatu, Alatoy, Mokora trong chuyến thăm Canberra vào hôm 15 tháng 2. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Úc kể từ năm 2018. Cả hai nước là những đối tác mạnh mẽ dựa trên cam kết chung vì một khu vực Thái Bình Dương thịnh vượng, hòa bình và tự cường. Các cuộc thảo luận song phương giữa hai thủ tướng tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên như thương mại, an ninh, cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân và khí hậu. đánh giá cao sự lãnh đạo của Vanuatu trong việc thúc đẩy hành động toàn cầu đối với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh sự phối hợp hợp tác để thúc đẩy các ưu tiên của Thái Bình Dương trong các diễn đàn khí hậu quốc tế. Chuỗi siêu thị Woolworths thông báo sẽ không sử dụng các loại túi mua sắm bằng nhựa có giá 15 xu ở Queensland và vùng lãnh thổ thủ đô trong chuỗi siêu thị của mình. Quản lý chuỗi siêu thị Woolworths tại bang Queensland, ông Danny Bowen cho biết, Woolworths quyết định loại bỏ dần các loại túi nhựa để bảo vệ môi trường tốt hơn. Với việc không bán loại túi nhựa này, Woolworths sẽ loại được hơn 1.600 tấn nhựa khỏi hệ thống siêu thị. Theo ông Bowen, động thái này được lấy cảm hứng từ khách hàng, vì 80% khách hàng của Woolworths hiện mang theo túi riêng của họ khi mua sắm. Có thể là khách hàng đã thật sự quen với việc tái sử dụng túi khi đi mua hàng. Ngoài ra, một số khách hàng còn lựa chọn không sử dụng túi. Ông Bowen cho biết, hệ thống siêu thị Woolworths sẽ tiếp tục cung cấp túi giấy và túi vải để thay thế cho túi nhựa. Chuỗi siêu thị này cũng đang nỗ lực để loại bỏ nhựa khỏi hoạt động kinh doanh, nhưng cần hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp và đặt mục tiêu loại bỏ dần túi nhựa trong hoạt động kinh doanh trực tuyến trong năm 2023. Hơn 4.000 sinh viên Trung Quốc đã vội vã thu xếp để trở lại Úc sau khi Trung Quốc bất ngờ quyết định không công nhận bằng cấp học trực tuyến. Khi thông báo của giới chức Trung Quốc đưa ra, hơn 40.000 công dân Trung Quốc có thị thực sinh viên đến Úc nhưng vẫn ở nước ngoài. 8.000 người trong số họ có thị thực hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Đại diện sân bay Melbourne cho biết, các hãng hàng không từ Trung Quốc đang báo cáo có nhiều yêu cầu hơn từ các sinh viên muốn đến Úc. Hiện có vài chục chuyến bay từ Trung Quốc đến Melbourne được lên lịch mỗi tuần, nhưng con số đó sẽ sớm tăng lên khi Air China và Sichuan Airlines nối lại hoạt động đến thành phố này. Trước đại dịch, khoảng 150 chuyến bay từ Trung Quốc đến Úc mỗi tuần. Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc, ông Phil Honeywood, chính phủ Trung Quốc không hài lòng với việc học trực tuyến so với học trên lớp. Do đó, chính phủ Úc sẽ phải thu xếp các nguồn lực và dốc hết sức lực để xử lý thêm thị thực sinh viên Trung Quốc nhằm thu hút nhiều sinh viên trở lại. Bang Victoria đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở người do virus viêm não Murray Valley trong gần 50 năm. Một phụ nữ ở độ tuổi 60 đến từ quận Bullock ở phía tây Victoria đã tử vong hồi đầu tháng này. Nguyên nhân ban đầu được cho là đã nhiễm virus viêm não Nhật Bản. Nhưng sau khi xét nghiệm thêm, các quan chức y tế xác nhận đây là virus viêm não Murray Valley. Theo giới chức y tế bang Victoria, nạn nhân này có thể đã bị nhiễm virus vào đầu tháng 1. Bang Victoria đã không ghi nhận trường hợp nhiễm virus viêm não Murray Valley nào ở người kể từ năm 1974. Hầu hết những người bị nhiễm virus viêm não Murray Valley không có bất kỳ triệu chứng nào và chưa tới 1% phát triển bệnh lâm sàng. Những người bị nhiễm virus viêm não Murray Valley thường có các triệu chứng như buồn nôn, nhức đầu, nôn mửa và đau cơ. Đối với một số người, virus này có thể dẫn đến các biến chứng thần kinh lâu dài và tử vong. Hiện tại, không có vaccine điều trị virus viêm não Murray Valley. Một con cá sấu dài 3,8 mét đã bị tiêu diệt sau khi nó rình rập tấn công những người bơi lội ở Queensland. Con cá sấu khổng lồ đã rình mò khu vực xung quanh North Wall tại Mackay thuộc bang Queensland kể từ hôm 9 tháng 2. Khu vực này rất nhộn nhịp khi bão nhiệt đới Gabriel hình thành ở ngoài khơi và mang theo những con sóng lớn cho những người lướt sóng. Những người bơi lội đã buộc phải trèo lên bức tường đá gần để thoát khỏi con cá sấu, trong khi những người khác vội vã quay trở lại bãi biển. Một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành để tìm con cá sấu và nó đã bị các nhân viên động vật hoang dã bắn chết. Đã có 23 trường hợp nhìn thấy cá sấu được báo cáo ở vùng Mackay kể từ đầu năm. Cá sấu được coi là mối đe dọa có thể bị tiêu diệt theo kế hoạch quản lý cá sấu Queensland. Một cựu nhân viên tại một trong những trường danh giá nhất Melbourne đã thừa nhận lấy cắp tiền của nhà trường để đánh bạc. Bà Frances Walsh, 65 tuổi, đã nhận tội tại tòa án County Court of Victoria vào hôm 16 tháng 2 về việc lấy cắp hơn 400.000 đô la từ trường Melbourne High School trong hơn 10 năm. Bà Walsh đã làm việc tại trường được 27 năm và cố gắng trở thành giám đốc kinh doanh. Nhưng hành vi phạm tội của bà bắt đầu vào năm 2012 sau khi ly hôn với người chồng thứ hai. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 9 năm 2021, bà Walsh đã chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nhà trường 254 lần với tổng cộng hơn 357.000 đô la. Từ năm 2016 đến năm 2021, bà cũng đã thu được hơn 77.000 đô la bằng cách thay đổi chi tiết trên hóa đơn để nhận được các khoản thanh toán vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản của nhà trường. Không có khoản tiền đánh cắp nào được hoàn trả cho nhà trường và tòa án có thể sẽ ra lệnh bồi thường. Bà Frances Walsh đã xin lỗi sau khi nhận tội trộm cắp và lấy tiền một cách không trung thực. Bà đã được tại ngoại và sẽ ra trình diện tòa án vào tháng 3.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne. Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhouse.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.688 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.392 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nhẹ, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 36 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa hoặc mưa dông, Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 22 độ.